Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì mắc bẫy rồi, nó không thích là giơ tay xuống, tay mình đang để sẵn xuống à. Như vậy là chúng ta đều thích đi hành hương, mà hành hương á thì ai cũng muốn đi, quyết tâm á là đi được 10 cảnh chùa, nhất là vào dịp đầu năm, vì con số 10 đó tượng trưng cho 10 pháp giới, tức là trọn vẹn đầy đủ từ cái tính duyên khởi của nó đó, mà tạo ra nhiều cái thuận duyên cho gia cảnh và công ăn việc làm của mình. Ở chùa Giác Ngộ chúng tôi thì năm nào cũng tổ chức đi hành hương vào ngày mùng 2 Tết. Thì năm nay đó, ở tại thành phố Hồ Chí Minh có 4 ngôi chùa tổ chức đoàn hành hương tương đối là nhiều người tham dự. Thứ nhất là chùa Ấn Quang với số lượng là 26 chiếc xe bus 50 chỗ ngồi và thêm 7-8 chiếc xe nhỏ, tức là trên 1.000 người. Chùa thứ hai đó là chùa Từ Tân ở Tân Bình, thì tổ chức cũng được khoảng 14 chiếc xe 45 chỗ ngồi. Chùa thứ ba là chùa Thiên Tôn ở quận 5, cũng được khoảng 13 chiếc xe. Của chùa Giác Ngộ thì năm nay được 12 chiếc. Thì trong đoàn của chúng tôi đi thì mỗi năm á, năm nào của chúng tôi đi thì năm đó đều xui, không bị kẹt xe thì cũng bị trục trặc cái gì đó, mà thường chiếc xe bị kẹt là xe chúng tôi có mặt. Năm nay đó thì vừa mới đi ra khỏi cái khu vực Suối Tiên đó thì có một cái tai nạn giao thông, cho nên cả một đoàn xe bị kẹt suốt 2 tiếng đồng hồ. Mà xe năm nay nó cũng bị xui ở chỗ đó là không có máy lạnh. Mình ký hợp đồng mà quên ký hợp đồng máy lạnh, cho nên là tài xế không chịu mở máy lạnh. Họ nói giờ phải có lệnh, phải chi thêm tiền mới mở. Thì nhiều người ngồi mà thấy nó ngột ngạt, cho nên sau đó mới được mở máy lạnh. Ngồi 2 tiếng buồn thiêu buồn thiểu ở trên xe, vừa thức khuya dậy sớm, vừa đói vừa cào rào cái bụng, cho nên tâm mọi người đều không được bình an. Khi đến ngôi chùa An Lạc Hạnh á, thì có xe đến được, có xe không. Thì cái đoàn mà đến trước đó thì chúng tôi có nói như thế này: ở ngôi chùa này nó được gọi là chùa An Lạc Hạnh, một cái phẩm kinh rất quan trọng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Dĩ nhiên nó gồm có là thân khẩu ý an lạc hạnh, thì bao gồm luôn cả cái phần chú xứ, tức là những nơi mình có mặt. Thì người thực tập có nghệ thuật và phương pháp á, làm sao trong mọi hoàn cảnh thuận và nghịch, và đặc biệt là nghịch á, chúng ta tạo ra chất liệu của niềm vui và nụ cười, thì chúng ta mới được xem là người thực tập thành công. Mới nói thế đấy, cái là nhiều người ta vỗ tay hoan hô, bởi vì người ta sẽ nghĩ rằng là năm nay mình không có xui à, mà năm nay mình có một cơ hội để vượt qua được một thách đố. Như vậy cái niềm vui hay nỗi buồn đó, nó liên hệ đến cái tầm nhìn và cách lý giải chúng ta về một vấn đề mà người có niềm tin tín ngưỡng dân gian á thường nghĩ là đầu năm mà có trục trặc là suốt năm lặng đặng, còn đầu xui thì đuôi lọt. Do cái quan niệm đó mà khi có một cái điều gì mà nó không như ý, chúng ta bị ám ảnh tròn cả năm. Còn bây giờ mình đổi thái độ, đổi cái nhìn thì mình lại được bình an. Vấn đề ở chỗ đó là nhiều người ta buồn là bởi vì nguyên một đoàn xe không có người nào đi được 10 cảnh chùa. Khi ra đến Long Hải, gió mát lòng lộng ở tỉnh xã Ngọc Hải, chuẩn bị được ăn bún riêu ngon lành, chúng tôi mới nói như thế này: bây giờ quý vị hãy nhắm mắt lại và quán tưởng rằng cái ngôi chùa An Lạc Hạnh mà quý vị bị thiếu vắng, và ngôi chùa Minh Đăng Quang, Pháp Diệu Minh Đăng Quang mà quý vị một số không được đi ngang qua, thì hãy nghĩ rằng là tôi đang có mặt tại đây đối diện trước Phật lễ bái dâng hương cúng dường. Trong vòng 30 giây quý vị mở mắt ra thì quý vị được 10 chùa, không à? Như vậy là mình vẫn đủ được cái số liệu mặc dầu mình không có hề đi ngang qua. Cho nên cái năng lượng quán tưởng của tâm đó, nó làm cho cái chất liệu của hành động đó, nó được nâng lên thêm một tầng cấp ý nghĩa, và do đó cái giá trị của nó sẽ đạt được với ước nguyện của mình. Đi chùa mà 10 ngôi thì chúng ta đã gieo được duyên phước báo cho 10 ngôi, thì dĩ nhiên là đi càng nhiều thì càng tốt. Dĩ nhiên những người nào không có cơ hội để đi nhiều thì đi ít không phải là xấu, đi ít không phải là dở. Tại sao chúng ta phải duy trì cái truyền thống phong tục đẹp này vào những ngày xuân? Bởi vì phần lớn những người đi hành hương đều là giới kinh doanh, mà trong đó cũng có vô số những người là tổng giám đốc hãng kẹo. Tức là họ keo, không dám phát tâm gì cả. Mà cũng có rất nhiều người cũng không hề biết Phật giáo là gì, nhưng mà nghĩ rằng là đi đến chùa lại Phật, được Phật gia hộ, được bình an. Do đó đó chúng ta phải tận dụng trong những cái dịp như thế để chúng ta truyền bá Phật Pháp. Chúng tôi rất là chịu khó, 12 xe, cứ mỗi một điểm là chúng tôi phải đổi từ cái xe 1 qua đến xe 2, rồi xe 3 cho đến xe cuối cùng. Tức là suốt nguyên ngày đi hành hương mùng 2 đó là hầu như là cái miệng không được ngưng, nói hết xe này qua xe khác nói tiếp, rồi xuống tới cái địa điểm mình cũng nói nữa. Lâu lâu cậy chịu liều chút xíu, hơi khang cổ họng, nhưng mà giúp cho nhiều người ta chưa biết đạo hiểu được một tí nào đó về đạo. Sau khi mình nói mình rút lui rồi đó thì còn có hai thầy ở trên xe tiếp tục nói, rồi mình mở những cái băng giảng ra cho người ta nghe. Lúc đầu người ta nghe ta nghĩ giống như bị tra tấn rồi, mình đâu có muốn nghe mà bị nghe, nghe chút xíu ghiền. Cho nên đó là trong lúc đi hành hương đó, chúng ta phải tận dụng cái cơ hội này để mà giới thiệu Phật Pháp. Nó là một cái dịp để mình giới thiệu về văn hóa, về chùa, về Phật, về Pháp, về Tăng. Nó là một cơ hội để làm lành, nó là một cơ hội để mà người ta sống với nhau bằng tình chan hòa, tình thương yêu, giúp đỡ, và không còn có những cái mong cầu cho bản thân của mình sau khi một cái hành động bố thí cúng dường được gieo với tấm lòng chí thành và chí kính. Vấn đề ở chỗ là chúng ta hướng dẫn và có nghệ thuật trong sự hướng dẫn thì kết quả đạt được sẽ rất là cao. Câu hỏi kế tiếp liên hệ đến một lời dạy của Hòa Thượng Minh Chơn khi sáng. Sáng nay Hòa Thượng Thích Minh Chơn có nói về thiên tai lũ lụt, bão tố xảy ra do con người hoặc là do những điều ngoài ý muốn của con người. Riêng tại miền Nam, chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, phần lớn là bão khi vào đây thì được chuyển hướng sang hướng khác. Và Hòa Thượng đã lý giải rằng đó là sự mầu nhiệm của việc cộng tu. Kính nhờ chư vị Pháp Sư hãy giải rõ hơn về ý nghĩa mầu nhiệm của cộng tu này, và cho biết trong những tình huống mà bão táp đến có phải chỗ đó là dụng tu hay không. Câu hỏi rất hay, kính mời Đại Đức Thiện Hưng chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì với cái câu này thì quý vị thấy rằng là hiện nay ở trong đạo tràng chúng ta đang là một sự cộng tu, phải không ạ? Có ai thấy không phải không ạ? Không phải thì giơ tay lên ạ. Vậy là quý vị đã trả lời bằng cái câu hỏi đó. Có nghĩa là trong cái câu mà trong Quy Sơn Cảnh Sách có như thế này: Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, mà chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Quý vị thấy, chúng ta sanh ở giữa nước phải không ạ? Sanh phùng Trung Quốc là thấy cái gì? Có đầy đủ. Như ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có gì? Chợ Bến Thành, tất cả các chợ. Nhưng mà cái chợ Bến Thành là quý vị thấy là ấn tượng nhất phải không ạ? Có đầy đủ đồ để mà các vị có thể mua được. Thì trong đạo tràng chúng ta hôm nay, tại sao gọi là sự nhiệm màu của sự cộng tu? Tại sao chúng ta nói là nhiệm màu của người tu đơn lẻ đi, để cho chúng ta thấy rằng mình tu đơn lẻ nó cũng thành Phật vậy? Nhưng mà không phải quý vị, không phải ở đây cái gì. Cái sự cộng tu là cái một cái năng lực lớn, mà cái năng lực lớn gọi là nhiệm màu. Quý vị thấy không, tất cả các Phật tử trong đạo tràng hôm nay là một sự cộng tu, không phải đơn giản quý vị có được, mà sự nhiệm màu có đầy đủ những cái tố chất mà chúng ta nhân duyên đã hợp thành. Nếu không có Hòa Thượng chúng ta thì chúng ta không có cái đạo tràng ngày hôm nay. Mà nếu không có Hòa Thượng mà không có cái Phật tử chúng ta hôm nay thì đạo tràng chúng ta không được gọi là một đạo tràng nhiệm màu, phải không ạ? Quý Phật tử chúng ta tu tập nhiệm màu để làm gì? Để tự hóa giải cái thân tâm của quý vị, hóa giải cái cuộc sống của quý vị, hóa giải hết tất cả những tham sân sân si, để làm gì? Để trở thành người con Phật tốt hơn, để trở thành những cái vị hành giả mang được cái giáo lý của Đức Phật đi vào đời, đem cái lợi ích đó cho chúng sanh và cho tất cả loài người. Thế thì trong quý vị ở đây có ai thấy rằng trong cái hoa sen đó, nó mọc ở dưới bùn nhưng mà nó vẫn thơm gì? Vì nó có cái nước, có cái mùi bùn, có cái những cái chất để tạo nên cái hoa sen thơm. Vậy chứ cái quý vị thấy rằng nếu như một cái hoa sen không có cái lá, không có cái nhụy, không có cái đài thì làm sao gọi là hoa sen? Phải không ạ? Cho nên là sự nhiệm màu của cái tu tập là cái gì? Để thành cái gì? Cái nhiệm màu đó đưa quý vị vào con đường như thế nào? Cho nên là tại sao ở trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta rất đông người, rất nhiều người, quý vị thấy dân nhập cư chúng ta rất đông, kể cả các tỉnh Bắc Trung mà tất cả đổ vào miền Nam chúng ta. Tại vì ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có đầy đủ tất cả những yếu tố mà con người cần. Thì giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Cái sự nhiệm màu của người tu tập là tất cả hội chúng chúng ta đồng về một hướng. Giống như rằm tháng 7 vậy. Ngài, tại sao Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên một mình không thể nào cứu được cha mẹ mà phải nhờ mười phương tăng để dẫn cái linh hồn của, cầu cho linh hồn của mẹ mình mà được siêu thoát? Thì cái sự nhiệm màu của tu tập cũng vậy. Tất cả mọi con người cho dù có giận hờn buồn yêu ghét đi nữa cũng trở về một mối là tu tập giải thoát. Quý vị thấy không? Thế thì trong đạo tràng chúng ta cả 1.000 người nhận thức được điều mà sự nhiệm màu của cộng tu, quý vị ạ. Đó là do cái phước đức, phước báo mà chúng ta đã đạt được, không phải trong đời này mà quý vị đang dành cho đời sau. Ngày hôm nay quý vị tu tập trong đạo tràng này là quý vị đang đem cái lợi ích giải thoát của cộng tu hồi hướng cho tất cả những người thân chúng ta, những vị không có thể nào đến được cái đạo tràng hôm nay mà quý vị vẫn hồi hướng cái công đức đó cho tất cả thân nhân chúng ta được bình an trong suốt 1 năm. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa các vị, có một câu, ba câu chứ không phải một câu trong một tờ. Câu thứ nhất, Phật tử hỏi rằng không nên đến trước cổng chùa đền miếu mà mua vật phóng sanh, vì nếu mua như vậy sẽ biến cái nơi tôn nghiêm thành chợ thủy sản, làm ô nhiễm cửa thiền môn. Suy nghĩ như vậy có đúng hay không đúng? Chẳng hạn như các vị thường thấy, nếu các vị đến chùa Vĩnh Nghiêm là một trong những ngôi chùa lớn, tuy nhiên khi đến đây thì các vị sẽ thấy trước cổng chùa một cái chợ hơi bát nháo. Đó là những người họ chở chim phóng sanh vào đó để họ bán và ngã giá trước cổng chùa. Như vậy thì coi nó cũng mất tôn nghiêm. Thì vấn đề Phật tử cũng chắc có lẽ rằng thấy những cảnh đó, cho nên Phật tử mới hỏi, có phải chăng nếu chúng ta mua vật phóng sanh, mua chim phóng sanh ở nơi đó sẽ biến cái chỗ tôn nghiêm thành chợ thủy sản, làm ô nhiễm cửa thiền môn, như vậy có đúng hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai Phật tử đặt ra, mình muốn trường thọ mà làm cho người khác động tâm tham, bắt chim, bắt đánh cá, nuôi cá bán cho mình, thì tại mình mà nó bị bắt, như vậy thì mình trường thọ cái kiểu đó có đúng không? theo các vị thì sao? Đúng không? Nhưng mà chưa hết, còn nữa. Câu số 3: nếu phóng sanh những con gián, những con muỗi, con sâu bọ, con rắn rít, các loại côn trùng có hại, vì nếu nó có sống, nó sẽ làm tổn hại đến bản thân mình và gia đình của mình. Thí dụ như là chuột phá nhà, chuột phá nhà nông, gây ảnh hưởng rất nhiều cho dịch bệnh. Vậy là người Phật tử, chúng con phải làm sao khi phải phóng sanh cho loài vật đó? Xin quý thầy cô chỉ dạy. Toàn là câu hỏi khó không? Dạ vâng. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời sư cô Viên Thông hãy chia sẻ cho những Phật tử có những câu hỏi khó khó đó.
Dạ thưa, ba câu hỏi này tương đối cũng khó chứ không phải dễ, bởi vì nó xuất hiện hàng ngày ở trước mắt của các vị Phật tử ở đây. Thì hôm nay đó chúng tôi sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó, thì quý vị thấy rằng khi mà ở trước những cái đền, những cái chùa, hay là gần nhất là ở chỗ Lăng Ông Bà Chiểu đó ha, hay có bán chim đó, thì nếu như đó mà đó có những nơi mà còn đem cả cá mà đến trước chùa bán đó, thì cái này chúng tôi chưa thấy, bởi vì không biết lý do gì sao mà phải đem tới trước cái chỗ đó bán. Thì quý vị nên, nếu như mà có thấy đó, thì mình có cái suy nghĩ một cách chánh kiến như thế này: nếu như chúng ta đừng mua thì họ có bán luôn mà. Bởi vì cái người bán là dựa trên tâm lý của người mua. Người ta muốn đến chùa, người ta nói là đúng rồi, phóng sanh á, nghe nói, nghe đồn phóng sanh á là được thọ mạng, sống lâu, sống tới trên 100 tuổi, rồi sắc mặt đẹp, rồi được hưởng giàu sang, đi đứng nói năng khả ái, có duyên, được nhiều người mến mộ. Đó, nhất là cái giới phụ nữ mà nghe rỉ tai như vậy á, là tiện tai thấy người ta đang bán là thế là mua liền, đúng không ạ? Đó, cho nên là vô tình ở đây chúng ta đã tiếp tay cho những người bán có nơi có chỗ để mà tiêu thụ những cái sản phẩm đó, mà chúng ta quên đi rằng nếu như mà chúng ta đừng có mua đó, thì họ có đem đến trước cổng chùa họ bán hay không? Rồi chúng ta mua rồi chúng ta thả những con vật đó ở đâu? Nhất là những cái con mà thuộc về cái thế giới hải sản, như rùa cá rồi mua rồi thả đâu? Rồi nếu chùa mà có cái hồ thì đem vô hồ thả, thì vô tình cũng tiếp tay cho họ phạm thêm cái giới thứ hai là giới ăn trộm. Rồi ăn trộm lên đã có và bán tiếp thì mới có tiền, phải không? Mới có lời. Đó, cho nên ở câu hỏi thứ nhất, nếu như đó mà chúng ta biết, chúng ta đến những nơi đó mà thấy có bán những cái loài đó đó, thì thứ nhất mình phải xác định đây là cái hành vi không đúng, và chúng ta không mua, dứt khoát là không mua. Thì nhiều người á, người ta không mua thì họ không bán được. Họ không bán được thì họ sẽ không đến nơi đó bán nữa. Đó là cái ý thứ nhất. Có lẽ là quý vị đồng ý không ạ? Rồi. Dạ thưa, bước qua cái ý thứ hai. Ý thứ hai là đó, mình muốn trường thọ mà làm cho người khác đó động lòng tham, phải bắt chim, bắt chim rồi đánh cá, rồi nuôi tôm, nuôi cá gì đó để bán cho mình á. Dạ thì xin thưa đó, những cái điều mà làm như vậy đó thì hỏi là có đúng hay không? Thì cái vị Phật tử này á, hỏi cái câu hỏi này cũng hơi cắt cớ. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì á, thật sự ra chúng tôi đã có trình bày trên bao thoát trong room Phật Pháp nhiệm màu tối hôm qua về thập thiện. Thì trong cái vấn đề giới thứ nhất là sát sanh, mà nếu quý vị không sát sanh thì quý vị sẽ có được một cái cuộc sống dài lâu, thân hình đẹp, lời nói khả ái, đi đứng nói năng từ tốn nhỏ nhẹ, và quan trọng là được câu hỏi với các bậc thiện tri thức, được gần gũi với chư Phật, chư Bồ Tát. Đó là cái mà nguyên văn của chúng tôi khi trình bày ở trên trên room. Và mới có dẫn chứng về cái lợi ích thôi, chưa nói hết. 10 cái là có tới 10 cái. Nếu mà quý vị hành thập thiện đó, thì trong cái giới đầu tiên là thuộc về cái thân nghiệp đó, là không sát sanh. Không sát sanh thì chúng ta sẽ được cái kết quả tốt đẹp. Khi mà chúng ta không sát sanh là được thọ mạng dài lâu đó. Thì quý vị nghĩ rằng nếu như mà đó mình ra chỗ Lăng Ông Bà Chiểu đó ha, mình mua chim mình thả, mình mua xong rồi mình thả tại chỗ đó, thì thứ nhất là cái hành động đó là cái việc làm nó cũng không có đủ cái gọi là trí tuệ lắm. Là bởi vì quý vị thấy rằng chim đó mà nhốt trong lòng đó, nó rất là chật chội, nó không có vươn cánh được, cái thể lực nó cũng yếu, ăn uống thì không đủ, phải không ạ? Cho nên rằng đó, khi quý vị có thả đi nữa thì chim nó có bay nổi hay không? Nó cũng chết. Và cái thứ hai nữa đó là nếu mình mua rồi cái mình mở lòng mình tung cho chim nó bay ra trước ở những cái nơi đó đó, thì chim bay không có nổi thì nó sẽ rơi xuống đất. Thì những người mà bán cho mình á, họ biết là chim bay không có cao, không có xa, cho nên họ bắt lại và họ đi bán tiếp đó. Thì cái câu thứ hai này nó cũng nằm ở trong cái câu thứ nhất, tức là chúng ta cũng không nên mua mua chim mua cá để mà chúng ta phóng sanh. Mà đó, mình muốn cho mình được thọ mạng dài lâu thì mình có rất nhiều việc để mình làm. Chúng tôi ngày xưa thích đọc truyện lắm, thì vô tình còn nhớ lại một cái mẫu truyện như thế này. Là đó, có một vị tướng số khi mà đi dạo chơi gì đó, thì thấy có một cái người thanh niên đó cũng nhìn chung thì cũng là đẹp, khả ái, có duyên ha. Cho nên mới nói là anh ơi, thôi thì ráng đi, sống được ngày nào hay ngày nấy, rồi ráng vui vẻ, ăn uống, thích gì ăn nấy, thích gì làm nấy. Là bởi vì đó anh chỉ còn sống được trong vòng 3 đến 7 ngày nữa thôi. Bởi vì đó tôi xem tướng là không có sai, giờ anh có cái tướng yểu mạng mà gần chết rồi. Cái thế là anh chàng thanh niên này đang ở trong cái tuổi xuân phơi phới, đang bao nhiêu cái dự định ấp ủ, những cái ước mơ của mình, đang say mộng đẹp với cái người mà mình đã hàng tưởng nhớ ha. Thì nghe ông thầy tướng số nói như vậy thì cảm thấy là bủn rủn cả chân tay hết, và không còn tâm trí gì để làm bất kỳ một công việc nào. Cho nên anh ta mới buồn. Và trong lúc mà anh ta lang thang đi đó, thì anh ta mới đi đến một cái bờ sông. Thì bờ sông đó theo trong sách diễn tả rằng rất là đẹp, có những cái tàn cây nó đưa ra đó, nó nằm ở trên cái bờ hồ, nó soi mình đó ha, nó soi mình với cái bờ sông đó rất là đẹp. Thì anh ta ngồi đó ngắm sông chờ chết, không biết chết làm sao, nhưng mà ngồi đó buồn lắm. Thì trong lúc cặp mắt anh đang lơ đãng anh nhìn đó, thì anh vô tình anh thấy được một bầy kiến rất là đông, đang bị chết đuối. Nguyên một cái ổ kiến nó rớt xuống mặt sông, mà nó không có một cái điểm tựa nào để mà nó bám, nó leo lên bờ hết. Thì anh ta đang ngồi đó, anh ta thấy như thế thì thiện tay đó, anh mới cầm một cái nhành cây thế này, cái anh ta mới luyện xuống. Tức là anh vô tình anh làm cái cầu nối giữa bờ sông, giữa dòng sông và bờ, để cho đàn kiến bò lên. Và một điều thật sự là ngạc nhiên đó là anh đã cứu được một bầy kiến. Thế rồi anh đi về, nhưng mà trong lòng không biết có vui hay không thì không biết. Nhưng mà vài hôm sau đó thì ông thầy tướng số ổng đi ngang, ổng thấy cái ông mới ngạc nhiên. Ông mới nói, ủa hôm trước tôi thấy anh có cái tướng yểu mạng mà sao bây giờ thấy không còn nữa, nó không còn xuất hiện nữa. Cái hỏi là từ hôm đó nay á, anh có làm việc gì tốt hay không? Thì anh chàng thanh niên này nghe nói, anh ta mới ngạc nhiên, anh ta mới nói là từ hôm mà nghe thầy nói đó là thật sự con rất là buồn, và con không có làm gì khác hết á. Con chỉ có ra bờ sông, con ngồi, con ngắm sông, con nhớ đến chuyện này chuyện kia, con nhớ đến quá khứ, con nghĩ đến tương lai, rồi con buồn quá. Thì vô tình con thấy bầy kiến đang bị chết đuối ở dòng sông, và con có vớt nó lên bằng cách là để một cái nhành cây đó cho nó bơi, cho nó bò lên. Thì quý vị thấy ở đây câu chuyện chỉ kết thúc chỗ đó thôi đó. Quý vị thấy rằng đó là nó rất là vi diệu, phải không ạ? Nó chỉ có một cái hành động thiện của mình, nó phải xuất phát từ ở trong cái tự tâm của mình mà nó lưu xuất ra đó, thì cái hành động đó mới là có ý nghĩa. Còn những cái hành động mà mình làm theo một cái phản xạ tự nhiên hay là do cái phản xạ có điều kiện hay là không có điều kiện, ở đây là cái phản xạ của cái người thanh niên đó là không có điều kiện. Còn nếu như chúng ta làm có điều kiện mà trong cái môi trường tốt á, thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Còn nếu như mà chúng ta đến ở những cái nơi như là quý vị thấy rõ nhất là Lăng Ông Bà Chiểu bán chim, và trước Vĩnh Nghiêm thì bán chim đó, quý vị thấy mình mua chim mình thả thì mình rốt cuộc mình không cứu được nó mà vô tình mình còn hại đó nữa. Còn cũng giống như là hồi nãy có một chú nói là: cô ơi, con lỡ con mua mấy con cá, con tôm, con rùa gì đó con thả, thì con vừa thả xong là có người bắt nó lên, thì trong lòng con rất là hối hận, cho đến bây giờ cái tâm con nó vẫn còn hối hận. Vậy thì hồi sáng giờ thầy thọ giảng như vậy con có tội không cô? Con có mang tội không? Thì đó, quý vị thấy rằng á, tâm lý của cái người này đang bất ổn là bởi vì anh ta đã phóng sanh nhưng mà bị người khác bắt đó. Cho nên rằng tôi phải giải thích như thế này: đúng là anh có tội. Có tội là do khi mình thả, mình không có quan sát cái nơi mình thả con vật đó xuống. Cho nên là đó, khi mà anh thả thì người khác bắt lên đó, thì anh vô tình anh cũng tiếp tay cho cái người đó, thì mình cũng là có tội. Nhưng mà thôi thì mình biết thì mình cũng sám hối. Là bởi vì thôi thì cái nghiệp của những con đó nó đến đó đã chấm dứt rồi, phải không ạ? Cho nên rằng hãy làm lại và hãy tự hứa với lòng mình rằng khi nào có dịp thì đó mình sẽ phóng sanh và mình sẽ tìm một cái nơi tốt hơn, thuận tiện hơn, có điều kiện hơn để mình phóng sanh nó. Thì sau khi nghe chúng tôi trình bày như thế thì anh ta có vẻ là an ổn lại trong lòng và không có được cái cảm giác bức rứt như cái lúc đầu nữa. Thì đó là cũng là một cái kinh nghiệm để cho chúng ta rút ra ha, về vấn đề phóng sanh. Được, ở câu hỏi thứ ba này đó là một câu hỏi tương đối nó cũng hơi còn thiếu. Thiếu một chút nữa, còn thiếu một lăng quăng nữa. Lăng quăng ở trong lưu mà đổ ra là nó có chết hay không? Có phạm tội sát sanh hay không? Bởi vì cái câu hỏi này, nếu mà chúng ta nói là phóng sanh gián, mũi, sâu, bọ, rắn, rít, loài côn trùng có hại đó, thì nếu có sống thì làm tổn hại đến mình. Khi thí dụ như là chuột ha, chuột thì nó phá hoại nhà nông, thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều cho những cái dịch bệnh, dịch chuột. Đó. Rồi nếu mà giết thì chúng con phải làm sao? Còn phóng sanh cho những loài vật đó thì nó hại chúng con đó, cho nên là đang lúng túng. Thì cũng vậy thôi. Quý vị thấy rằng đó, thứ nhất là chúng ta hiểu rằng ở đây đó, phóng sanh tức là những con vật đó đang ở trong cái tình trạng là nó bị mắc những cái tai nạn, mình đến mình cứu nó. Rồi cái thứ hai nữa đó là thí dụ như là giờ những cái con mà gián, ruồi, mũi, sâu, bọ, rắn, rít đó, quý vị đừng sát sanh nó đó, thì mình phải tạo điều kiện làm sao mà để cho nó đừng có đến chỗ của mình, thì bằng cách là mình lau nhà, mình làm vệ sinh phòng ốc cho nó sạch sẽ thì nó sẽ không có đến, không mà chẳng hạn như quý vị đổ nước Osaven hoặc là những cái loại mà nước kiếp đó ha, để mình lau tẩy sàn nhà thì nó sẽ không có lui tới ở trong cái chỗ của mình nữa, thì mình sẽ không tạo được cái nghiệp là mình sát sanh. Rồi cái chuột đó ha, cái chuột mà nó đến nó phá đó thì cũng vậy, mình cũng phải mở cho nó một con đường để cho nó thoát, thì nó sẽ có những cái chất mà nó chống lại những cái con vật đó, khi con vật nó bước đến nó thấy nó sợ thì nó sẽ không đến gần nữa, thì đó nó sẽ tìm đường khác nó đi, nó không đến làm tổn hại mình và cũng không gây những cái dịch hại cho mình. Mà nếu mà lỡ mà nó có những điều bất như ý xảy ra thì đó cũng là một cái điều là coi như cái nghiệp nó đến đây là đã chấm dứt, mà cái thọ mạng nó đã hết. Thì đó là những cái lời lý giải con không biết có đầy đủ hay không, thì con cũng xin tạm dừng ở nơi đây, cũng như kính chúc quý Phật tử có được thân tâm an lạc trong năm Mậu Tý này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua một câu hỏi liên hệ đến sự băn khoăn khi một hành giả được lắng nghe hai lời hướng dẫn mà nội dung của nó có vẻ là nó đối lập với nhau. Sự hoang mang đó đã tạo nên câu hỏi này. Sáng nay chúng con có nghe Hòa Thượng trưởng ban dạy rằng nếu muốn được an, hãy đi tìm kiếm những vị cao tăng và học hỏi ở các ngài, cũng như là gặp các vị thị tri thức để tìm sự bình an. Nhưng thỉnh thoảng chúng con cũng được nghe có những vị pháp sư khác dạy rằng Phật tử không nên đi nhiều chùa, cũng không nên tụng nhiều kinh, mà hãy tập trung. Chúng con xin quý thầy giảng sư hãy cho chúng con hiểu giữa hai lời dạy trên, cái nào có tính khả thi và có giá trị hơn? Nếu không đi nhiều chùa, không tụng nhiều kinh, thì làm sao chúng con có thể tiếp cận được nhiều chư Phật và nhiều vị thánh tăng? Mong được chia sẻ. Kính mời Đại Đức Đức Trường giải đáp thắc mắc của Phật tử vừa nêu.
Thưa tất cả các vị, cái hoang mang của người Phật tử đặt ra câu hỏi này, chúng tôi không nghĩ đó là của vị đó, mà hoang mang này nó là hoang mang của rất nhiều người, và hoang mang này cũng chính là của bản thân chúng tôi. Thưa các vị, trước đây bản thân của chúng tôi khi còn là cư sĩ, rồi sau đó trở thành một người xuất gia, thì chúng tôi cũng học Pháp cũng rất là nhiều, cũng giống như các vị, chúng tôi cũng đi nghe Pháp, rồi chúng tôi cũng đi nhiều chùa. Nhưng sau đó chúng tôi lại càng đi nhiều càng hoang mang nhiều hơn. Đi ít thì ít hoang mang, mà đi nhiều thì nhiều hoang mang. Tại sao hoang mang? Bởi vì khi nghe Pháp á, thì cũng giống như các vị đặt ra cho chúng tôi câu hỏi của ngày hôm nay, có nghĩa rằng khi nghe vị hòa thượng này dạy như vậy, chẳng hạn như sáng nay hòa thượng trưởng ban của mình có dạy, khi muốn bình an là cần phải đến nhiều vị cao tăng, cũng như đến với chư Phật cùng với những vị thiền tri thức để có sự bình an. Sự bình an theo góc độ của hòa thượng trưởng ban mình dạy, có nghĩa rằng giống như các vị mà được nghe ngoài đời có dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu như các vị có con cái, các vị có những người thân, thì các vị cũng muốn hướng người thân con cái của mình quen thân những người nào mà những người đó họ là những người tốt thực sự. Nếu họ là những người tốt, họ sẽ không hướng dẫn con cái của các vị hay chính bản thân các vị vào một con đường xấu hay là một con đường ác. Nói như vậy có nghĩa rằng cách ở ngoài đời thì dạy bình thường, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng ở trong đạo, sáng nay hòa thượng với một cái tâm rất từ bi, hòa thượng đã dạy cho tất cả những hàng Phật tử, nếu chúng ta muốn được bình an, nhưng mà nếu như chúng ta chưa có thể loại trừ, tất cả những tâm cấu quế, chưa thể định tâm tốt, thì trước hết cần phải đi tìm một cái con đường, đó là con đường thân cận. Được con đường thân cận này, nó được nói ở trong Kinh Pháp Hoa. Nếu các vị muốn là một con người tốt, thì cần phải thân cận với những người tốt, thân cận với những vị cao tăng, thân cận với những thiện tri thức. Chứ chúng ta không nên thân cận đối với những người hàng tôm, hàng cá. Chúng ta không nên thân cận đến những người mà họ chuyên làm những nghề xấu, chẳng hạn như đánh cá, bắt tôm, bắt cua, bắt chim để mà bán lại cho người khác. Chúng ta không nên thân cận những người này. Và chúng ta cũng không nên thân cận với những người làm những điều xấu ác, buôn vật này, bán vật nọ với giá cao, tức là toàn là những người mà họ không nghĩ đến cái quyền lợi và lợi ích của người khác, mà họ chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Nếu mình đi theo họ thì thế nào trước sau gì mình cũng bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng đây là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và chạy theo năm dục, theo tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ. Nội bao nhiêu cái chạy đó thôi là chúng ta đã đánh mất một cái tâm thanh tịnh, đánh mất một sự bình an của chính mình. Bởi vì khi mình chạy theo năm món ngũ dục lạc, các vị càng chạy theo nó nhiều chừng nào, các vị sẽ không còn bình an nữa, các vị không còn được cái sự an nữa, mà các vị sẽ luôn luôn gặp những điều lo âu sầu muộn. Bởi có tiền thì sợ mất tiền, các vị có sắc hay các vị đang cầu sắc thì các vị mong mình luôn luôn lúc nào mình cũng hiện hữu, và luôn luôn lúc nào mình cũng có cái sắc đó hiện hữu với mình. Nhưng mà một khi nó mất đi, các vị rất buồn, rất sầu thảm. Chẳng hạn như chúng tôi thấy có nhiều người Phật tử, có nhiều người già, trước đây khi ở tuổi 20, 25, họ là những nàng thiếu nữ rất là đẹp, rất mảnh mai, rất dịu hiền. Nhưng cái thở mảnh mai dịu hiền đó nó đã qua đi. 40 năm sau, các vị nhìn lại mình không còn là một cô thiếu nữ nữa, mà đã là một người già. Nhưng
có nhiều người không chấp nhận mình già. Mỗi một ngày chúng tôi thấy dù rằng 60 tuổi rồi, chúng tôi thấy người đó vẫn còn xài cái gì đó mà người ta gọi là quét vôi vẽ chân tường. Không biết các vị có biết cái loại quét vôi vẽ chân tường đó không? Tức là mặc dù chúng ta lớn tuổi, với cái tuổi đó không phải là tuổi để chưng diện, nhưng mà chúng tôi thấy vẫn có nhiều người vẫn phải làm như vậy. Và làm như vậy có khi các vị đã làm mất thì giờ của bản thân của mình. Và nếu như lỡ như ai làm lấy mất cái hũ đó của mình một cái, trời ơi, tam bành lục địa trong nhà bất ổn liền. Như vậy thì rõ ràng đó chính là sự bất an. Như vậy thì vấn đề là đứng ở góc độ của Hòa Thượng, khi Hòa Thượng nói điều đó, tức là Hòa Thượng đang nói cho những người chúng ta đang nương tựa và đang tập tu, đang bước vào cái giai đoạn đầu tiên, có nghĩa rằng nên thân cận, gần gũi những bậc thánh tăng, gần gũi những bậc cao tăng, gần gũi những bậc thiện trí thức để chúng ta tu tập. Nhưng có những vị thầy khác, những vị hòa thượng khác, chẳng hạn như cái pháp môn của Hòa Thượng Thanh Từ thì lại khác, rồi một cái pháp môn niệm Phật thì lại khác. Với cái pháp môn niệm Phật thì các vị sẽ khuyên các vị là không nên đi học cái gì hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ A-di-đà Phật thôi, không cần học kinh nào hết. Rồi đến môn thiền thì còn hơn nữa. Trong môn thiền nó có một bài kệ của một vị hòa thượng: năm xưa tôi thật là nghèo nhưng mà còn đất cắm dùi, còn năm nay tôi không biết có nghèo hay không, đất cắm dùi cũng không có. Như vậy thì cái nhìn vô mình, chúng ta đọc qua bài thơ đó, chúng ta thấy trời ơi, năm xưa nghèo cũng còn có đất cắm dùi, tức là còn chỗ để ở, mà tu riết một thời gian không còn đất cắm dùi luôn nữa. Như vậy thì góc độ tu theo phương pháp thiền là một trong những phương pháp buông bỏ và xả bỏ. Buông bỏ và xả bỏ. Và với góc độ tu thiền như vậy là không nên học kinh nhiều, bởi vì học kinh nhiều càng làm cho các vị nó rối tâm nhiều hơn. Rối tâm nhiều hơn. Nhưng vấn đề là chúng ta đạt tới cái căn cơ của thiền này chưa? Cho nên mỗi người nó có một căn cơ khác nhau. Trong hai lời dạy đó không có lời dạy nào sai cả, mà hai lời dạy nó dựa trên một cái nền tảng là nó dẫn chúng ta đi từ cái những bước thấp nhất và đi đến chỗ những bước cao hơn. Và những bước cao hơn cuối cùng đó là làm sao để buông bỏ. Buông bỏ. Nhưng trước khi buông bỏ là chúng ta phải có cái gì đó, cũng là chúng ta phải tu tập như thế nào đó thì chúng ta mới đủ cái khả năng để buông bỏ. Còn chúng ta chưa tu tập gì cả, chúng ta chưa có gì cả, mà chúng ta bước vào một cái con đường buông bỏ sớm quá thì sau đó chúng ta trở thành một người đại vọng ngữ. Chẳng hạn như chúng tôi có nghe hồi xưa Hòa Thượng Từ Thông có dạy pháp, mà Hòa Thượng dạy rất cao. Hòa Thượng nói Phật tử không cần tụng kinh, không cần đi chùa, không cần cầu an, không cần gì hết. Ba chúng tôi cũng là một trong những Phật tử rất thuần thành và thường xuyên nghe pháp của Hòa Thượng Từ Thông. Sau khi nghe xong, ba chúng tôi về nói với mẹ chúng tôi, nói rằng không cần tụng kinh nữa. Thế là mẹ chúng tôi mừng quá, dẹp quyển kinh đi. Và từ đó không thấy tụng kinh, không thấy gõ mõ, không thấy gì hết. Cái chúng tôi mới về gặp mẹ, chúng tôi mới hỏi, ủa sao lúc này mẹ hết tụng kinh rồi? Mẹ mới nói là ba nghe pháp của Hòa Thượng Từ Thông, cái pháp này hay quá. Cái pháp này là không cần tu tập nữa. Cái pháp này là dẹp chuông, dẹp mõ, dẹp kinh, dẹp tượng. Nhưng mà sau đó chúng tôi mới nói, cái đó là pháp mà Hòa Thượng Từ Thông giảng cho những người căn cơ cao. Có nghĩa rằng một khi chúng ta học pháp đến một mức độ nào đó rồi, thì chúng ta cao rồi, thì lúc đó chúng ta không cần nương tựa vào cái đó nữa, và chúng ta phải tự mình lập cho mình một hòn đảo để mà mình đi. Chẳng hạn như khi các vị còn nhỏ, các vị mới bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên, thì ai dìu cho các vị đi? Có phải là cha không? Có phải là mẹ không? Như vậy thì bước đi đầu tiên bao giờ cũng phải có người dìu. Rồi khi các vị lớn lên, khi các vị ở độ tuổi già cả, thì các vị lại bây giờ chả lẽ mình nhờ người dìu cũng kỳ. Thế là sắm thêm cây gậy, để cây gậy đó nó chống và nương tựa để mà đi cho nó vững vàng. Nói như vậy có nghĩa rằng người dìu cho mình là cha là mẹ. Và người, ví dụ như người mình cầm một cái cây gậy để nương tựa vào cái cây gậy, dính một cái gậy để mình đi vững vàng hơn, thì cái đó gọi là pháp để mà nương tựa. Nhưng cái pháp đó thật ra nó là không thật có, mà pháp đó chỉ là pháp để nương tựa cho các vị đi những bước đi chập chững đầu tiên. Một ngày nào đó các vị vững vàng, ngày hôm nay chúng tôi thấy các vị không cần phải nhờ người dìu nữa. Rồi chẳng hạn như các vị cũng không nhờ ai dìu các vị, mà các vị tự mình đi đây, tự mình đi đó. Như vậy thì đây là các vị đang bước lên một cái giai đoạn cao hơn. Một cái giai đoạn cao hơn. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà các vị đã hiểu thấu được các pháp rồi. Và khi hiểu thấu được các pháp thì không cần phải đọc kinh nữa. Còn khi chưa hiểu được các pháp, chưa nhìn thấy được thật tướng của các pháp, xin thưa đừng bao giờ nghe người khác bỏ kinh sớm quá. Bỏ kinh sớm quá, các vị sẽ không hiểu thấu được lời dạy của Đức Phật. Các vị sẽ không bao giờ nhìn thấu được thật tướng của các pháp. Nhưng một khi các vị mà đạt tới một cái trình độ giống như những bậc cao tăng, các vị đạt tới một cái trình độ mà giống như những bậc thiện tri thức, thì lúc đó các vị hãy ứng dụng giống như là trong một bài kinh ví dụ con rắn. Phi pháp đã bỏ, nhưng chánh pháp cũng phải bỏ luôn. Chánh pháp đó sử dụng như là một cái chiếc bè để đưa các vị qua bên bờ sông sanh tử. Một khi đã đến bờ sông sanh tử rồi, xin thưa các vị không cần chiếc bè đó nữa. Mặc dù chiếc bè đó rất quý, rất trân trọng, bởi vì không có chiếc bè đó các vị sẽ chết trên biển sanh tử, và các vị không có điều kiện để qua được bờ bên kia. Nhưng nhờ chiếc bè đó các vị đã qua được bờ sông bên kia. Nhưng mặc dù chiếc bè đó quý, nhưng khi qua được bờ sông bên kia, các vị đừng bao giờ mang chiếc bè theo và đội trên đầu. Các vị mà đội trên đầu mà đi như vậy, người ta sẽ cười đó. Bởi vì người ta nói rằng chiếc bè chỉ là phương tiện thôi. Thì chánh pháp, lời dạy của Đức Phật cũng y chang như vậy, nó chỉ là phương tiện. Cho nên hai lời dạy này hoàn toàn nó không có gì trái ngược nhau, mà nó chỉ là mỗi một cái giai đoạn. Hòa thượng chúng ta là đang nói ở giai đoạn ban đầu, và cái vị thầy mà nói ở giai đoạn sau là nói giai đoạn thứ hai, là chúng ta đã bước vào một cái giai đoạn không còn lý thuyết nữa mà giai đoạn thực hành. Có nghĩa là nói theo góc độ khác, trong mỗi người tu chúng ta có hai giai đoạn để bước qua. Một là giai đoạn lý thuyết, chúng ta phải học để cho hiểu, rồi sau khi qua giai đoạn lý thuyết đó rồi, chúng ta phải dựa trên một cái nền tảng lý thuyết đó để mà chúng ta bắt đầu thực tập, thực hành. Như vậy thì nói như vậy có nghĩa rằng lời dạy của Hòa Thượng và lời dạy sau đó không có gì gọi là nó mâu thuẫn lẫn nhau, mà chỉ là những cái giai đoạn để cho các vị bước đi trên con đường học đạo. Nếu vị nào mà thấy mình chưa qua được cái giai đoạn thực hành, các vị nên quay trở lại học theo cái giai đoạn mà Hòa Thượng chỉ dẫn, nên gần các vị thiện tri thức, nên gần những bậc giảng sư, nên gần tất cả những người đang tu tập, tức là gần các thầy. Khi các vị đến với một cái đạo tràng Chùa Quốc Quang này, các vị đang gần gũi với Hòa Thượng, các vị đang gần gũi với các vị giảng sư. Rồi một mặt khác, các vị đang gần gũi với những người bạn chùa. Đây là những người mà họ đang phát tâm và tìm một cái con đường tu tập. Cho nên nếu các vị cảm nhận rằng mình còn đang yếu thì nên nương tựa. Nhưng sau khi một thời gian mà các vị bắt đầu vững chắc rồi, thì khi các vị thấy được cái hòn đảo từ tâm của chính mình, các vị có khả năng và một mình có thể vững bước, thì sau đó các vị mới bước vào giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn thực tập. Thì khi thực tập thì chúng ta không cần phải tụng kinh nhiều. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ để cho các vị hiểu rõ hơn. Bởi vì nếu không hiểu rõ, các vị sẽ giống như mẹ của chúng tôi rằng không thèm tụng kinh nữa, không thèm niệm Phật nữa. Xin thưa, làm kiểu đó là chết luôn đó. Vâng, đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ tất cả các vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trước khi đi qua câu hỏi cuối cùng, kết thúc cho chương trình khóa tu lần thứ 21, chúng tôi tạm sử dụng hai khái niệm để chia sẻ thêm về cái vấn nạn làm cho một Phật tử hoang mang trong câu hỏi mà Thầy Đức Trường vừa giải thích. Khái niệm thứ nhất đó là đa khoa. Khái niệm thứ hai là chuyên khoa. Ở trong y khoa thì một bác sĩ muốn có được cái trình độ chuyên khoa đó thì trước tiên phải tốt nghiệp cái giai đoạn đa khoa, tức là cái kiến thức bao quát về các lĩnh vực liên hệ đến sức khỏe và sự sống của con người. Sở dĩ nó phải trải qua một giai đoạn như thế là ở trong một cái chuyên khoa nào nó cũng cần liên hệ đến những cái khoa khác, mà nếu mình không có kiến thức bao quát rộng đó thì việc điều trị phối hợp sẽ không có kết quả. Thì tương tự cũng như thế, khi mà mình là người có căn tính thích tập trung và muốn đi sâu vào một thứ để có thể có được kết quả đó, thì chúng ta đi vào một pháp môn tạm gọi là chuyên khoa. Để cho cái pháp môn đó được thực hiện tốt và mình có một cái nhìn viên thông vô ngại giữa các pháp môn với các vị bạn đồng tu khác đó, thì chúng ta cũng nên trải qua cái giai đoạn đa khoa, tức là học hỏi với nhiều thầy, đọc rất nhiều kinh. Thì kiến thức đó nó sẽ giúp cho mình có cái nhìn rộng, và do đó mình không hề có một trở ngại nào với các pháp môn khác và các vị đồng tu khác. Trong việc mà chúng ta ăn đó, nếu mỗi ngày mình chỉ ăn có một món qua năm suốt tháng đó, đôi lúc nó dẫn đến trạng thái là bị nhàm và dưỡng chất đó, có thể bị thiếu. Chính vì vậy mà trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật đó, Ngài đã dạng đến vài chục ngàn bài kinh. Mỗi một bài kinh là một dược chất tâm linh khác nhau, giúp cho mình có thể tháo mở được những vấn nạn mà mình gặp phải trong cuộc đời, cũng như là nhiều người khác. Cho nên việc học hỏi càng nhiều bài kinh chừng nào đó, nó lại càng có giá trị trị liệu và hỗ trợ cho chúng ta chuyển hóa nghiệp nhiều chừng đó. Pháp môn hành trì mình vẫn cứ đi, nhưng việc học hỏi thêm các kinh khác vẫn không làm cho mình trở nên hoang mang, nếu mình hiểu đúng và hành trì đúng các bản kinh này. Cũng giống như việc ăn chay, mỗi ngày mình ăn 5-7 món, mỗi món là một dưỡng chất, thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn là chúng ta ăn một món. Còn đối với những cái chứng bệnh đặc biệt nào đó, chúng ta phải nạp vào cái loại thuốc hay là dưỡng chất đó thật là nhiều để cho cái bệnh nó được chống khỏi. Là nó tùy theo cái hoàn cảnh mà việc định đoạt là nhiều hay ít đó, nó thuộc về cái sự lựa chọn đúng đắn của chúng ta. Cho nên đi chuyên sâu về pháp môn mà vẫn rộng rãi học hỏi nghiên cứu về các pháp môn khác, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn rất thoáng, và do vậy việc làm Phật sự sẽ được hanh thông và vô ngại. Câu hỏi cuối cùng là một câu hỏi liên hệ đến nỗi hân hoan của người phát tâm muốn cho thân bằng quyến thuộc của mình đến được với đạo để được sự bình an, nhưng càng nỗ lực nhiều chừng nào đó thì trạng thái thất vọng nó xuất hiện chừng đó. Từ đó người dấn thân này có khuynh hướng là muốn thúc thủ cho bản thân mình, nhưng mà không biết là làm như thế, phản ứng như vậy có đúng hay không. Câu hỏi như sau: con được biết đến Phật Pháp và quy gần 10 năm nay. Gia cảnh kinh tế của gia đình chúng tôi rất ổn định. Các con tôi đều đã lớn, thành đạt, đều có gia đình riêng. Đã từ lâu tôi đã hướng dẫn chồng và các con quy Phật Pháp, hướng về ba ngôi báo, nhưng hầu như vô vọng. Chẳng ai chịu nghe tôi khuyên bảo. Từ đó tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, bất an trỗi dậy và muốn vô chùa làm công quả ở suốt đời, không về nhà nữa. Vậy không biết suy nghĩ của tôi có phải là cách tiêu cực hay không, và đây có phải là sự trốn trại? Kính mong chư vị pháp sư hãy giải thích để giải tỏa được cái vấn nạn và sự thắc mắc làm ảnh hưởng đến sự bình an của tâm hồn tôi. Mong thầy hãy hướng dẫn, vì con của tôi rơi vào các nghiệp sát sanh, uống rượu, nhìn thấy cảnh đó tôi thật sự đau lòng. Câu hỏi này chúng tôi xin giải đáp. Cái phần tha thiết của người mẹ đối với những người con, với tư cách là một người vợ đối với những người chồng, khi thấy chồng và con của mình chưa biết được Phật, cho nên nỗ lực muốn làm, nhưng càng làm thì kết quả không có đó, thì sự thất vọng đã làm cho người này mất hết nguồn cảm hứng. Như thế thì chúng ta đã rơi vào trạng thái đó là lý tưởng hóa những nỗ lực của mình làm, mà không biết rằng là ngoài hạt giống mình gieo, muốn có kết quả không gì khác hơn chúng ta phải gieo những hỗ trợ duyên, môi trường, hoàn cảnh, những xúc tác, thì kết quả mới có thể được diễn ra như mong đợi. Trong tình huống vừa nêu đó, thì trước nhất chúng ta nên thực tập cái học thuyết duyên khởi, tức là chấp nhận sự tương đối ở trong tất cả mọi sự vật hiện tượng, bao gồm các mối liên hệ giữa con người với con người. Nếu trong thế giới này có một sự tuyệt đối, thì sự tuyệt đối đó chính là nguyên lý tương đối. Áp dụng nguyên lý tương đối này đó, thì chúng ta phải thực tập là mình làm hết mình, là bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng phương pháp, kết quả đạt được như thế nào chúng ta tạm hài lòng như thế đó. Bởi vì với tư cách là một người mẹ, với tư cách là một người vợ, chúng ta đã tròn bổn phận hướng dẫn. Nhưng những người đó do vì nghiệp nặng chướng dày, hoặc là không có cơ duyên với Phật pháp, họ chưa có cơ hội để tiếp nhận được chất liệu Phật pháp do chúng ta hiến tặng hoặc là đem đến. Đức Phật cũng đã nói Ngài có ba điều không thể làm được. Đó là có thể độ vô số vô lượng chúng sanh, nhưng không thể độ hết chúng sinh. Thứ hai là độ rất được nhiều người, nhưng không thể nào độ những người không có duyên. Cái thứ ba là có thể chuyển hóa nghiệp cho chúng sanh và các chủng loại, nhưng không thể nào chuyển khi nghiệp đó đã trở thành quả. Như vậy là chúng ta thấy là cái nỗ lực mình đó, nó có những cái giới hạn, bởi cái quy trình của nhân quả diễn ra đối với người thân và người thương của mình. Hiểu được điều này đó, khi chúng ta làm mà không có kết quả thì đừng quá sai sức, dẫn đến cái tình trạng trở nên tiêu cực mà không còn muốn nhìn nhận những người thân thông qua thái độ trốn trại. Mà ở đây rất may mắn là đi vào ngôi chùa. Còn nếu nhiều người là không được điều đó, đi trốn đi chỗ nào khác, có lẽ nó cũng không ổn cho bản thân mình. Chúng ta có thể học theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Cái sự thuận cảnh bao gồm là môi trường tốt, bao gồm là con người tốt, bao gồm là cái nguồn giáo dục tốt. Chúng ta mạnh dạn thay đổi cái không gian sinh hoạt của gia đình của mình từ một cái môi trường mà cộng hưởng của nó có thể làm cho người thân của chúng ta khó có thể chấp nhận được Phật, thì chúng ta hãy thay đổi bằng cách di chuyển ngôi nhà đó đến một cái không gian tốt đẹp hơn. Sau 4 năm đi Úc và Mỹ, mỗi lần có mặt tại đây khoảng 2 tháng rưỡi đó, thì chúng tôi có học được một điều mà những người Việt kiều đó đã nói lại. Đó là thà họ tốn tiền mua một căn nhà mà giá trị kinh tế của nó đó gấp 2 cho đến 4 lần so với những ngôi nhà cùng một chất lượng dịch vụ ở những nơi không được bình an, để họ tìm cái chất liệu bình an và giúp cho con em của mình không rơi vào những cái hoạt động nghiện ngập mà ở những cái nơi lao động nghèo người ta có thể có. Dĩ nhiên là khi mà bỏ ra một số tiền gấp 2 cho đến nhiều lần trở nên đó, thì người đó phải khốn đốn về kinh tế, phải làm vất vả thêm vài năm nữa. Dầu là tuổi con chuột thì cũng trở thành con trâu để mà cài. Người ta vẫn hoan hỷ làm vì thấy được cái trạng thái bình an và an toàn cho người thân quyến thuộc của họ. Cho nên việc thay đổi một môi trường từ không tốt trở thành tích cực đó, chúng ta sẽ thay đổi được cái cộng hưởng về nghiệp mà nó có thể tác động lên trên đời sống, nhận thức, thói quen, hành động, ứng xử, giao tế của người thân của chúng ta. Đứng trước sự lựa chọn đó đó, nếu chúng ta quý trọng sự bình an thì hãy nên chịu khó khăn trong một giai đoạn để có được môi trường thích hợp. Điều thứ ba, chúng ta hãy quan niệm rằng tôi sanh ra đời này để làm những việc khó làm, thay vì mình than vãn buồn tủi trước hoàn cảnh gia đình, người thân quyến thuộc không hiểu được Phật pháp, thì mình nghĩ rằng mình cần phải có một trọng trách làm cho đến lúc nào những người đó hiểu được đạo, sống với Phật pháp như là cái nhu cầu của đời sống, thì lúc đó chúng ta mới được quyền là ngưng nghỉ vai trò và nhiệm vụ của mình. Phát xuất từ một cái động cơ như vậy đó, dần dà chúng ta sẽ đạt được cái chí nguyện của mình. Dĩ nhiên đừng để sự hờn dỗi, giận tức, trỗi dậy trong những nỗ lực chuyển hóa người thân của mình. Thì bởi vì làm như thế, từ một sự nhiệt huyết, chúng ta trở thành người gọi là bất ổn, nghĩa là không làm cho tâm mình được an, thì khó lòng có thể mang chất liệu bình an đến cho tha nhân. Ít nhất là khi mình nỗ lực gieo những hạt giống Phật pháp đầu tiên cho người thân, chúng ta đã mở ra một cửa ngõ. Hạt giống Phật pháp đó, nó là một cái lệnh điều khiển tự động. Khi được gieo rắc vào trong tâm khảm của con người rồi, thì trước sau gì người đó cũng có thể mở mắt được tuệ giác. Từ góc độ này, chúng ta nên học hỏi câu nói rất chí lý và minh triết ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chẳng hạn, như là một đồng tử, tức là một cậu bé vô tri, tức là không có kiến thức nhiều, dùng chân của mình viết ra chữ Phật ở trên cát đất, sau đó nhả bọt dẫm đạp lên trên với một thái độ bất kính. Ấy thế mà Đức Phật vẫn thọ ký trong tương lai cậu bé này sẽ thành Phật, vì đã gieo hạt giống Phật trong tâm khảm của mình rồi. Từ từ quan niệm đó đó, chúng ta thấy là những nỗ lực của chúng ta không có gì là vô vọng. Có những nỗ lực đó, nó đòi hỏi đến tính thời gian để cho sự tẩy não một cái thói quen xấu đó được kết quả trọn vẹn, để thay thế cho một cái thói quen tốt tích cực, đó là Phật pháp. Cho nên công việc làm của chúng ta không được quyền chán nản và bỏ cuộc nửa chừng, miễn là khi quán chiếu và soi xét lại, chúng ta thấy mình đã làm tròn trách nhiệm bản thân, thì lúc đó chúng ta vẫn có thể có được sự an vui và hạnh phúc. Muốn như thế thì hãy chấp nhận với sự tương đối, để mỗi nỗ lực của chúng ta nếu không ra hoa trái thì nó cũng đặt để được những viên gạch ban đầu, tạo ra một con đường để dẫn đến một tiến trình chuyển hóa cho người thân của mình. Nói tóm lại là ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều câu hỏi, và còn nhiều câu hỏi nữa cũng liên hệ một cách trực tiếp và gián tiếp đến chủ đề chính, đó là ý nghĩa của sự cầu an. Nhưng vì thời gian có giới hạn, chúng ta đã không thể chia sẻ hết những câu hỏi này. Trước khi kết thúc đó, thì giờ chúng tôi xin nhắn vào hai ý. Ý một đó, chúng ta biết là cái phong tục cầu an với các khóa lễ cầu an đó, nó có một cách rất là mạnh ở nước Việt Nam từ thế kỷ 20. Trước đây đó thì chúng ta không có các nghi thức đó. Mặc dầu ở trong kho tàng kinh điển của Phật giáo Đại Thừa có bản kinh như là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, được sử dụng như là các khóa lễ giúp cho bình an đến với gia đình, chuyển hóa bệnh tật, tăng trưởng tuổi thọ, cầu gì được đó, gia quyến được thuận hòa, xã hội được bình an, thế giới được hòa bình. Nhưng chúng ta phải thấy rất rõ là triết lý của Đạo Phật dạy chúng ta ở chỗ là muốn cái gì thì tự bản thân mình phải thiết lập các hạt giống đó, thì lời cầu nguyện sẽ trở thành một chất xúc tác biến những điều ước mơ trở thành một hiện thực. Nhưng ngày nay trong dân gian đó thì cái phong cách như thế đã ít được người sử dụng đúng, do đó phần lớn chỉ chú trọng vào trong sự cầu nguyện và van xin, mà bản chất đó, trên thực tế người ta lại không có gieo trồng các hạt giống để có được những kết quả này. Thì như vậy là cái an nó phần lớn nó thuộc về tâm lý và thái độ, mà muốn có được một cái thái độ vững chãi đó thì Đức Phật dạy là phải sống một đời đạo, sống đạo đạo đức, để không còn sợ hãi trước luật pháp trừng trị, để không còn bị xã hội lời qua tiếng lại phê bình chỉ trích, để không còn bị và sợ bất cứ một cái tình trạng phân biệt đối xử hay là cô lập hóa bản thân mình. Cho nên chất liệu đề sống đạo đức chính là kho tàng của sự bình an. Kế đến, Đức Phật cũng còn dạy đó là hãy làm phước báo thật nhiều, và chính nó sẽ trở thành vành đai bảo hộ cho sự bình an của chúng ta. Ngày hôm qua đó có một Phật tử đến, và Phật tử đó cũng là người tham dự khóa tu này, thưa hỏi với chúng tôi rằng là người thân, tức là cha ruột, đang hấp hối ở trong khoa cấp cứu của một bệnh viện, bây giờ phải thở bằng ống thở, thì trong tình huống đó phải làm như thế nào. Bác sĩ cho biết rằng đó, chỉ cần rút cái ống trợ thở ra thì bệnh nhân sẽ đi, và nếu duy trì đó thì sống trên cái nhịp thở. Chúng tôi có đề nghị là người thân đó hãy ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp. Nếu thật sự lời đoán định của bác sĩ là một sự thật, có nghĩa là người đó đang sống nhờ máy trợ thở chứ không phải sống bằng buồng phổi, con tim và các cái tế bào của bản thân mình, thì việc kéo dài thêm mạng sống như thế đó chỉ có thể làm tăng trưởng sự tiếc nuối của chúng ta, nhưng ngược lại đó, có thể tạo ra cái tiến trình của cảm giác khổ đau nhiều ở trên thân thể của người bị bệnh tật. Nếu người bị bệnh là một Phật tử thì lúc này tất cả người thân đó hãy nên có một sự hỗ trợ bằng cách là sống gần gũi, quay quần ở bên người bệnh để cho người đó cảm nhận được bằng tần số tâm thức, mặc dù họ không còn thấy, nghe, ngửi, biết bằng các giác quan, để cho sự bình an và cái cảm giác hài lòng nó bắt đầu có mặt. Thì lúc đó chúng ta hãy tâm niệm một cách rất là rõ bằng luồng tâm thức, nhắn nhủ với người đang nằm bệnh: thưa cha hoặc là thưa anh, tất cả gia đình chúng ta bao nhiêu năm qua trụ cột kinh tế nhờ vào cha, nhờ vào anh, mẹ con chúng em được một bình an, và đó là một cái ân đức rất lớn của cha và của anh. Cho nên cha và anh hãy nên nghĩ thương về bản thân mình, đừng tiếc nuối, đừng lo lắng, đừng bận tâm bất cứ cái gì ở trong ngôi nhà này, bất cứ người nào trong gia đình này, tất cả sẽ có người chu lo. Em và các con sẽ nối kết bàn tay với nhau để làm cho truyền thống gia tộc của chúng ta ngày càng được rạng rỡ. Và anh hãy bình an để trút hơi thở nhẹ nhàng hướng tâm về Phật. Nếu người đó tin và pháp môn Tịnh Độ thì hướng dẫn họ niệm danh hiệu của Đức Phật. Nếu người đó là người không có niềm tin về Phật thì chúng ta làm sao để cho họ an tâm không có bất cứ một sự vướng bận nào. Thì lúc đó chúng ta đang có một sự hỗ trợ tích cực. Việc rút cái ống và cái máy trợ thở ra trong tình huống này không được xem là bất hiếu, là bất nhẫn, là đau thương, là khó chịu, mà chúng ta phải thấy rất rõ là việc hỗ trợ tâm lý được bằng phẳng ở người đó rồi thì việc không còn trợ bằng những cái máy như thế không có gì là đáng trách. Và kéo dài như thế đó thì sự tiếc nuối ở người đang nằm và những người thân sẽ làm cho cái tình cảm ngày càng quyến luyến thêm, và do đó vô thường đến trong giai đoạn này có thể dẫn đến những tình trạng bị trì hoãn trong tiến trình tái sanh. Cho nên vấn đề ở chỗ là khi cấp cứu chúng ta giúp cho người đó phải tự thở tự sống, còn nếu như người đó không tự thở tự sống thì việc hỗ trợ đó chỉ là tạm thời. Thì trong các cái khóa lễ cầu an và trong những nội dung hỗ trợ sự bình an đến, chúng ta cũng cần phải học tập theo phương pháp nhân quả mà Phật đã dạy, làm thế nào để cho người được chúng ta quan tâm giúp đỡ phải an lạc hạnh phúc từ bằng chân, từ đôi tay, từ nhận thức, từ hành động, từ lối sống của chính người đó, chứ không phải là sự nguyện cầu thông thường của chúng ta. Mặc dầu sự nguyện cầu đó nó nói lên được tấm lòng của chúng ta đối với con người và đối với các chủng loại, còn việc thực hành vẫn là cái hướng giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn nhất. Hiểu được tinh thần này đó, thì chúng tôi kính mong là những người Phật tử đó, mặc dù vẫn duy trì cái tinh thần của cầu an như là một cái lời nguyện ước để mình làm một chất xúc tác đẩy mình tới phía trước, thực tập và làm những việc đáng làm, nhưng đừng có tạo ra thêm thói quen là ghi một cái lô danh sách tên tuổi của ông bà tổ tiên cha mẹ gửi đến các chùa. Thậm chí có nhiều người làm rất là khoa học, photo ra rất nhiều tờ gửi đến một chùa, mỗi một tờ khác nhau để mong cho gia đình mình được bình an. Thực ra khi tâm mình khởi lên một cái chất liệu chuyển và hồi hướng công đức đến những người đó thì những người đó có thể tiếp nhận được một phần rất nhỏ theo cái cộng hưởng nhân quả và sự tương tác nhân quả do chúng ta làm. Việc ghi tên ra giấy nó không còn quan trọng nữa, cho nên á, chúng ta phải chuyển hóa cái thói quen ghi tên ra giấy trong khóa lễ cầu an cũng tương tự như là cầu siêu, mà chỉ cần tâm tưởng hướng về là cái chất liệu đó có thể tạo ra một cái cộng hưởng về nhân quả. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ làm cho các chùa không phải tùy thuận theo chúng sinh để tạo ra những cái phong tục tập quán vốn không phù hợp với lời kinh Phật dạy. Và làm như thế đó thì giới trí thức sẽ nhìn vào đạo Phật rất là phong quang, và từ đó họ sẽ có một con đường thênh thang học hỏi được những điều mà họ không biết trong giáo pháp nhiệm màu của Đức Như Lai. Kính chúc toàn thể quý hành giả an lạc, hạnh phúc, để chất liệu bình an đến với mình và mọi người. Kính thỉnh chư Tôn Đức và toàn thể quý vị đứng dậy hồi hướng. Quyền đem công đức này
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.